Đây Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2012.
Nông dân Văn Giang bị hành hung, tố cáo thủ phạm là người của Eco Park.
Đài Loan dự tính nối dài phi đạo trên đảo Bao Bình thuộc Trường Sa.
Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư.
Mưa lũ tại Nhật Bản khiến hơn 20 người thiệt mạng.
Ngoại trưởng Mỹ Clinton gặp Tổng thống và các tướng lĩnh Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam muốn duy trì sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, nông dân Văn Giang bị hành hung, tố cáo thủ phạm là người của Eco Park. Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án khoảng 20 tên côn đồ dùng hung khí đuổi đánh dã man một số nông dân tại Văn Giang, làm cho 3 người bị trọng thương hôm 12 tháng 7. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, các nạn nhân khẳng định những kẻ hành hung là người được Eco Park thuê canh giữ máy móc tại khu đất cưỡng chế của dân. Chiều 12 tháng 7, 6 người dân xã Xuân Quang, huyện Văn Giang ra gần khu vực cánh đồng đã bị cưỡng chế cách đây 2 tháng để lấy đất cho dự án địa ốc của Eco Park thì bị một nhóm khoảng 20 thanh niên đuổi đánh. Họ bỏ chạy, nhưng nhóm côn đồ này đã vào tận các nhà dân để truy đuổi, dùng gậy gộc và vỏ chai bia đánh đập dã man, khiến 3 người bị trọng thương. Đến hôm nay, 2 người bị thương là các ông Đàm Văn Đồng, Đàm Văn Nghiệp đã xuất viện, chỉ còn cụ Lê Thạch Bàng, 73 tuổi, vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não. Báo chí Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang hôm 13 tháng 7 đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích tại thôn 1 xã Xuân Quang, huyện Văn Giang. Ngày 14 tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, tức Vihajico, chủ đầu tư dự án Eco Park, đã có công văn gửi công an và chính quyền địa phương khẳng định không liên quan đến vụ hành hung trên và đề nghị điều tra làm rõ. Nhưng các nạn nhân bị hành hung khi trao đổi với RFI Việt ngữ đã khẳng định bọn côn đồ trên đây là những người được Eco Park thuê mướn bảo vệ cánh đồng đã cưỡng chiếm. Ông Lê Văn Dũng ở xã Xuân Quang, một trong 6 người dân bị rượt đánh nhưng may mắn chạy thoát, cho biết:
cái sự việc hôm vừa rồi hành hung là mấy anh em chúng tôi ra ngoài đó là thăm đồng. Thế thăm đồng thì phát hiện được chúng nó có hiện tượng là chúng nó đuổi, thì chúng tôi chạy về trong làng thì người ta xông thẳng vào trong làng, người ta đánh chúng tôi trong làng ấy kìa. Cái người này là cái bọn mà trông nom cái máy múc, máy ủi ở cái khu Eco Park. Đấy, tức là đang thi công đấy. Cái công ty người ta đang san gạt cái mặt bằng đấy. Tức là họ đuổi chúng tôi thì chúng tôi chạy về trong làng thì xông vào tận trong làng đánh gần. Lúc đó là tầm 4:30 chiều người ta đi làm hết, chả có ai cả. Tức là họ toàn dùng gậy gộc họ đánh thôi, chúng tôi chả có gì cả, chúng tôi tay không có gì đâu. Hôm đó là có tôi và ông Đồng với ông Nghiệp, thì hai anh em là ông Đồng là bị chúng nó đánh. Đã đánh rồi xong là người ta chạy được về trong nhà dân để trú, nhưng nó lại tiếp tục xông vào trong nhà dân nó đánh. Ngay đêm đó là có ông Đồng và ông Nghiệp về, còn hiện nay cụ Bàng vẫn đang ở bệnh viện, chưa về. Công an đến gặp chúng tôi chỉ trình bày là gần 20 thằng nó đuổi thì làm sao chạy được kịp, thì thôi thì thoát thân là tốt, thì chứ làm sao biết bắt mũi thằng nào được. Trong dân thì hiện nay khi bà con đi ra ngoài đường rất là sợ, bởi vì đi ra đường là bây giờ chúng nó cứ rình mò, chúng nó đánh. Chúng tôi giữ cái tăng vật trong đó là có cái mũ bảo hiểm bị dập này và các vỏ chai bia, nên một số gậy gộc và các cái máu dính vào áo của các bác nó là để làm cái tăng chứng sau này.
Còn ông Đàm Văn Đồng bị thương ở đầu phải may 10 mũi và ở cánh tay, đã kể lại sự việc.
Nói chung là sự việc bên đó thì hôm 6 anh chị em chúng tôi vào trong cái khu vực cánh đồng mà bị chính quyền địa phương cưỡng chế ngày 24 tháng 4 vừa rồi ấy, để xem theo dõi cái việc trong cái khu vực mà chúng tôi đào lại, chúng tôi trồng cây thì họ phá, thì là khoảng độ 5 phút thì chúng tôi phát hiện là những kẻ côn đồ mà bảo vệ cho những cái máy móc đang san lấp mặt bằng phá ruộng của chúng tôi á, thì là họ cầm gậy gộc đuổi theo, nó sao đánh chúng tôi tới tất. Cái vũ khí thì chúng tôi không nhìn thấy nhưng mà toàn bằng gậy và chai bia. Sau khi mà tôi với ông Nghiệp vùng ra được nhà dân cạnh đấy thì tôi chạy được sang nhà thứ hai, còn ông Nghiệp là chúng nó đánh bị choáng thì gục ở đấy, thì là chúng nó tiếp tục đánh lần hai thì ông Nghiệp bị thương rất là đau. Chúng tôi thì được nhân dân cho đi cấp cứu, thì chúng tôi sơ cứu ở bệnh viện Sông Hồng, Gia Lâm, Hà Nội và sau đó chuyển đi Việt Đức cấp cứu, thì vì lý do viện bắt tải cho nên là lại chuyển chúng tôi về địa phương. Đến hiện tại như bây giờ thì bản thân ông Nghiệp là sức vẫn yếu lắm, mà chưa trì trệ, có tôi thì là một nhát chém vào đầu, nói chung là cũng sâu, thế và một bên cánh tay phải thì rất là nặng, bị gậy cái chai bia đập. Cụ bàn đến khi sang viện thì mới biết là cụ bị đánh, là cụ đang ngồi ở trong nhà thì chúng nó xông vào tận trong nhà dân chúng ta đánh cụ. Hiện nay cụ vẫn chưa được tỉnh lắm, vẫn đang nằm ở bệnh viện Việt Đức. Tôi cũng chưa biết có khởi tố hay chưa. Công an huyện Văn Giang thì có làm việc với tôi vài lần rồi. Tôi cũng có một cái đơn, tôi đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phải điều tra xác minh những kẻ hành hung chúng tôi. Bọn côn đồ này thì là được nhà đầu tư thuê ở đâu đến để bảo vệ những cái máy móc đang san gạt diện tích mà Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên giao cho nhà đầu tư EcoBắc đấy. Vì tất cả những bọn côn đồ này là làm lều ở tại cái đất mà dự án EcoBắc thuê san lấp mặt bằng. Nó vào tận làng hành hung dân như thế thì cái tâm tư nhân dân hiện nay là rất hoảng loạn. Đấy, đi ra đường bây giờ là không biết người xấu người tốt như thế nào.
Xin rất cảm ơn các ông Lê Văn Dũng và Đàm Văn Đồng ở xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Hàng chục ngàn giáo dân dự lễ cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông. Theo lời kêu gọi của Tòa Giám mục Vinh, hôm nay hàng chục ngàn giáo dân đã tham dự các thánh lễ cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông, nơi mà chính quyền địa phương đã đàn áp các giáo dân và linh mục, xúc phạm các biểu tượng tôn giáo. Thông báo của Tòa Giám mục Vinh cho biết, các thánh lễ hôm nay là để cầu nguyện cho các nạn nhân và cho công lý hòa bình được thực sự tôn trọng. Theo tường thuật của trang mạng Nữ Vương Công Lý, tại xã Đoài, nơi đặt trụ sở Tòa Giám mục Vinh, ngay từ đầu thánh lễ, Giám mục Vinh Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp vừa đi công tác châu Âu trở về, đã một lần nữa phản đối chính quyền đàn áp giáo dân và linh mục ở Con Cuông thuộc tỉnh Nghệ An. Tại nhiều giáo hạt khác, các thánh lễ đã được cử hành để cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Riêng tại giáo hạt Thuận Nghĩa, có khoảng 20.000 người tham dự thánh lễ ngay tại lễ đài sân vận động của giáo xứ với nhiều băng rôn biểu ngữ với nội dung phản đối chính quyền Con Cuông đập tượng thánh hay phải tôn trọng công lý và sự thật. Theo tố cáo của Tòa Giám mục Vinh, trong thời gian qua, chính quyền đã liên tục cho người đe dọa ngăn cản khủng bố linh mục và giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Đặc biệt trong ngày Chủ nhật 1 tháng 7, công an, dân phòng và một nhóm côn đồ đã kéo đến hành hung các nữ tu, giáo dân, thậm chí đánh cả cha Nguyễn Đình Thục khi vị linh mục này chuẩn bị cử hành thánh lễ. Nhiều giáo dân đã bị đánh trọng thương. Nghiêm trọng nhất là đám người nói trên còn đập nát cả tượng Đức Mẹ, một biểu tượng rất thiêng liêng của người Công giáo. Trong bức thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 10 tháng 7, Tòa Giám mục Vinh còn tố cáo là tình hình ở Con Cuông vẫn tiếp diễn, chính quyền Nghệ An vẫn dùng quyền lực và phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu, đồng thời tiến tới việc triệu tập bắt bớ những người dân vô tội. Cho tới nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa có phản ứng gì về tình trạng đàn áp ở giáo điểm Con Cuông. Đài Loan dự tính nối dài phi đạo trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Tờ báo Liberty Times hôm nay loan tin rằng chính quyền Đài Loan đang có dự án nối dài thêm 500 mét đường bay trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Đài Loan gọi là Thái Bình Đảo. Đảo này hiện thuộc quyền kiểm soát của Đài Bắc, nằm cách Đài Loan đến 1.376 km. Theo tờ báo nói trên, lý do được đưa ra để biện minh cho dự án này là tình hình Nam Hải, tức là Biển Đông, ngày càng phức tạp thêm. Phi đạo hiện nay trên đảo Ba Bình có chiều dài 1.150 mét, đã được Đài Loan xây dựng vào năm 2006, bất chấp sự phản đối của các nước có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, đặc biệt là Việt Nam. Trong thời gian qua, Đài Loan đã tăng cường khả năng phòng thủ ở Biển Đông, trong bối cảnh mà theo lực lượng tuần duyên Đài Loan, ngày càng có nhiều tàu cá của Việt Nam xâm nhập vào vùng biển mà Đài Bắc cho là thuộc chủ quyền của mình. Cụ thể là năm ngoái đã có đến 106 vụ, tăng so với con số 42 vụ trong năm 2010. Tháng 5 vừa qua, Đài Bắc đã thành lập một đơn vị không vận đặc biệt, có chức năng phản ứng nhanh, tức là trong trường hợp cần thiết, có thể được vận chuyển tới Trường Sa trong vòng vài tiếng đồng hồ. Căng thẳng ở vùng Biển Đông đã gia tăng kể từ sau vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc với tàu Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham, mà cả hai nước đều khẳng định chủ quyền.
Philippines không kháng nghị sau khi tàu Trung Quốc rời bãi Trăng Khuyết ở Trường Sa. Ngoại trưởng Philippines Albert Dan Rosario hôm nay tuyên bố sẽ không tiến hành thủ tục phản đối về mặt ngoại giao sau khi một chiến hạm Trung Quốc đã được kéo lên tại khu vực bãi Trăng Khuyết tại quần đảo Trường Sa do bị mắc cạn trong 4 ngày qua. Theo Ngoại trưởng Philippines, thì vụ chiếc tàu hải quân Trung Quốc bị mắc cạn tuần qua tại bãi Trăng Khuyết thuộc Trường Sa mà Philippines gọi là Hasahasa có vẻ là một tai nạn. Ông nói, chúng tôi không tin rằng sự hiện diện của chiếc tàu này tại vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi là có dụng ý xấu và cho biết có thể sẽ không kháng nghị về mặt ngoại giao. Chiến hạm này được cho là đang thực hiện một cuộc tuần tra thường lệ khi bị mắc cạn hôm thứ Tư tại bãi Trăng Khuyết. Bãi này cách đảo Palawan của Philippines 60 hải lý về phía Tây, được Manila cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trong khi đó, Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền tại bãi Trăng Khuyết, được Việt Nam xếp vào cụm đảo Bình Nguyên thuộc quần đảo Trường Sa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila loan báo chiếc tàu hải quân trên đã được trục vớt thành công trước hừng đông hôm nay. Ngoại trưởng Philippines nói rằng ông đã được thông báo là chiến hạm này đang trên đường quay về Trung Quốc và ông ngỏ lời chúc thủy thủ đoàn trở về bình yên. Trong nỗ lực làm hòa dịu, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volte Gasmin hôm nay cũng nói những người điều khiển chiếc tàu hải quân Trung Quốc có lẽ không nhìn thấy đá ngầm chứ không có ý định xâm nhập lãnh hải. Vấn đề chủ quyền tại Trường Sa luôn gây căng thẳng giữa các quốc gia liên quan và mới đây Philippines cũng như Việt Nam đã lên án thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Việc tranh chấp này cũng là điểm nóng trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng ASEAN tổ chức tại Campuchia vừa qua khi Manila tố cáo thái độ hai mặt và sự trấn áp của Bắc Kinh. Tranh chấp lãnh hải đã làm chia rẽ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với việc nước chủ nhà Campuchia đã bị Bắc Kinh mua chuộc, khiến hội nghị không ra được một thông cáo chung khi kết thúc. Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc. Hôm nay, Nhật Bản đã cho triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc về nước để tham vấn. Sự kiện này cho thấy tình hình đang căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á liên quan đến việc tranh chấp lãnh hải trên biển Hoa Đông. Theo hãng thông tấn Jiji Press, đại sứ Nhật tại Bắc Kinh, ông Ichiro Niwa, đã được triệu hồi về Tokyo để thảo luận với Ngoại trưởng Koichiro Gamba về các diễn biến mới nhất của việc tranh chấp. Hãng tin Kyodo News dẫn lời đại sứ Niwa cho biết hiện ông chưa quyết định được bao giờ sẽ quay về Bắc Kinh nhưng nghĩ rằng có thể sẽ trở lại sau khi hoàn tất việc thảo luận. Còn Ngoại trưởng Gamba, theo báo chí Nhật, thì đính chính tin triệu hồi đại sứ để phản đối Trung Quốc, nhấn mạnh rằng ông Ichiro Niwa về nước là để tham vấn. Tuần qua, Nhật Bản đã hai lần khiếu nại Trung Quốc về việc Bắc Kinh cho các tàu của mình đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku điếu ngư, được xem là giàu tài nguyên dầu khí mà cả hai nước đều khẳng định chủ quyền. Tokyo cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối ngay sau vụ tàu Trung Quốc xâm nhập đầu tiên. Trong khi đó, Bắc Kinh đã phản kháng mạnh mẽ kế hoạch của Tokyo định mua lại các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư từ tay một gia đình được chính phủ Nhật công nhận là sở hữu chủ hợp pháp. Cho dù ràng buộc hết sức chặt chẽ về mặt thương mại, nhưng quan hệ Nhật-Trung thường xuyên căng thẳng, đặc biệt là do tranh chấp lãnh hải và thời kỳ Nhật chiếm đóng châu Á trước đây. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng to tiếng yêu sách lãnh hải, cho dù nằm rất xa bờ biển của mình, và tăng cường năng lực kinh tế lẫn quân sự.
Đại hồng thủy tại vùng Tây Nam Nhật Bản. Từ 3 ngày nay, vùng Tây Nam Nhật Bản liên tục bị mưa lũ, gần như là một cơn đại hồng thủy thật sự. Các cơn mưa trút như thác đã đổ ập lên hòn đảo Kyushu, một hòn đảo lớn ở phía nam Nhật Bản, gây ra những trận lũ lớn, làm sạt lở đất, tàn phá các khu dân cư và cô lập nhiều ngôi làng. Theo thống kê sơ bộ, tính đến hôm nay đã có 22 người thiệt mạng và ít nhất là 8 người mất tích. Các kênh truyền hình Nhật Bản phát đi hình ảnh trực thăng quân đội tiếp tế lương thực, nước và thuốc men cho người dân trên vùng núi Yame thuộc tỉnh Fukuoka, phía bắc đảo Kyushu. Hầu hết, người già và người bệnh đều được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng. Theo một quan chức thành phố Yame với AFP, từ tối hôm qua, khoảng 5.500 người vẫn còn bị cô lập. Mọi ngã đường dẫn vào làng đều bị tắc nghẽn do các vụ sạt lở đất và cây cối bị ngã, khiến cho công tác tiếp tế nước bị gián đoạn. Ông này cho biết công tác cứu trợ sẽ vẫn tiếp tục, vì vẫn chưa biết khi nào có thể xuống được hiện trường. Theo tường trình của thông tín viên Frederick Shark là đài RFI tại Tokyo, thì ở vùng Fukuoka, nước sông dâng cao đến tận nóc nhà. Nhiều người dân tại chỗ cho là chưa bao giờ họ được chứng kiến một trận hồng thủy lớn như vậy. Còn tại thành phố Aso, nằm ngay dưới chân một ngọn núi lửa, lượng mưa rơi lên đến hơn 80cm nước trong vòng 3 ngày không dứt. và hầu hết các nạn nhân bị tử nạn là do đất lở chôn vùi hay nhà bị sập. Theo tường thuật của đài truyền hình nhà nước NHK, chính quyền đã dỡ bỏ lệnh tản cư được gửi đến khoảng 400.000 cư dân trong khu vực ngày hôm trước, thứ Sáu, 13 tây tháng 7. Lệnh này giờ chỉ liên quan đến 3.600 người. Sáng nay, điều kiện khí hậu đã trở nên yên tĩnh. Thế nhưng, cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo những trận sạt lở đất mới và lũ lụt vẫn có thể xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ Clinton gặp các tướng lĩnh Ai Cập. Theo lịch trình chuyến đi thăm Ai Cập 2 ngày, hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã gặp các quan chức quân sự cao cấp Ai Cập tại Cairo. Trước đó, nhân buổi gặp gỡ Tổng thống tân cử Mohamed Morsi hôm qua, bà Clinton cũng đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho tiến trình dân chủ hóa của đất nước. Việc Tòa Hiến pháp tối cao Ai Cập giải thể quốc hội với lý do có một điều bất hợp lệ trong luật bầu cử và giao quyền điều hành cơ quan lập pháp này cho Hội đồng tối cao quân sự là nguyên nhân chính của mối bất hòa giữa quân đội và Tổng thống Morsi. Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, ông Morsi đã ban hành một sắc lệnh phục hồi quốc hội. Thế nhưng, vào tối thứ Ba, 10 tây tháng 7, Tòa Hiến pháp tối cao đã đình chỉ sắc lệnh Tổng thống. Cuối cùng, ông Morsi, vị tổng thống dân sự đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, đã phải chấp nhận phán quyết của tòa án.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Việt Nam muốn duy trì sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông.
Để duy trì sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông trước thái độ xác quyết chủ quyền ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, Việt Nam quyết định sẽ triển hạn hợp đồng thăm dò dầu khí với tập đoàn OVL của Ấn Độ. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ hôm nay, một quan chức cao cấp của chính phủ Hà Nội vừa nói với các phóng viên Nhật Bản viếng thăm Việt Nam rằng sắp tới đây sẽ có thông báo chính thức về việc triển hạn hợp đồng thăm dò dầu khí với tập đoàn OVL ở lô 128. Tập đoàn OVL đã ký hợp đồng thăm dò dầu khí với Việt Nam ở hai lô 127 và 128, nhưng cách đây 3 năm, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã trả lại lô 127 cho Việt Nam sau khi thấy là ở lô này không có nhiều dầu khí. Tập đoàn OVL cũng dự định rút khỏi lô 128 vì sợ phải trả tiền phạt do không thể bắt đầu việc thăm dò dầu khí đúng theo thời hạn mà phía Việt Nam ấn định. Nhưng OVL đã đồng ý xét lại quyết định nói trên nếu Petro Việt Nam triển hạn hợp đồng. Trung Quốc đã từng phản đối dự án của tập đoàn OVL thăm dò dầu khí ở hai lô 127 và 128, cho rằng những lô này là nằm trong vùng thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Hà Nội đã bác bỏ những lời phản đối đó, khẳng định hai lô nói trên là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Về phía Ấn Độ cũng tuyên bố không lùi bước trước những lời cảnh cáo của Trung Quốc về việc hợp tác dầu khí với Việt Nam. Xin nhắc lại là bất chấp những phản đối của Trung Quốc, vào tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ đã ký hiệp định hợp tác dầu khí với Việt Nam. Không những tìm cách ngăn chặn việc thăm dò dầu khí của công ty Ấn Độ, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc trong tháng này đã công bố mời thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí trên Biển Đông, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nằm chồng lên cả các lô mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí, trong đó có cả lô 128 mà Việt Nam muốn triển hạn hợp đồng thăm dò với Ấn Độ. Quyết định triển hạn hợp đồng với Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ được đưa ra giữa lúc căng thẳng trên Biển Đông gia tăng, với việc Hoa Kỳ, Ấn Độ và một số quốc gia ASEAN kêu gọi Trung Quốc giải quyết các tranh chấp chủ quyền thông qua đàm phán với các quốc gia có liên quan theo đúng công pháp quốc tế. Tại diễn đàn khu vực ASEAN vừa qua ở Phnom Penh, Campuchia, Ngoại trưởng Ấn Độ đã tuyên bố rằng tự do lưu thông hàng hải và tiếp cận các tài nguyên ở Biển Đông phải được bảo đảm theo đúng công pháp quốc tế. Như vậy là về mặt quan điểm cũng như về mặt quyền lợi, Ấn Độ đứng về phía Việt Nam. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay, Hà Nội rất cần những đồng minh như New Delhi, vì sự hiện diện của tập đoàn dầu khí Ấn Độ ở khu vực này sẽ khiến cho Bắc Kinh e dè phần nào. Việc triển hạn hợp đồng thăm dò dầu khí ở lô 128 coi như là một lời thách thức mới của phía Việt Nam đối với phía Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm tuần báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây là phần thông tin bổ sung.
Hôm thứ Năm vừa qua, tức là đúng 50 năm sau khi lần đầu tiên bước lên sân khấu, nhóm nhạc rock đầy huyền thoại của Anh quốc Rolling Stones đã khai trương tại Somerset House ở London một cuộc triển lãm miễn phí về sự nghiệp ca nhạc của họ. Cuộc triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8, mang tên rất đơn giản, Rolling Stone 50. Cuộc triển lãm trưng bày 70 bức ảnh chụp trong những chuyến lưu diễn của nhóm Rolling Stones hoặc sau hậu trường, tiêu biểu cho sự nghiệp của một nhóm nhạc đã làm nên một cuộc cách mạng trong lịch sử nhạc rock thế giới. Ngoài cuộc triển lãm ở London, một cuốn sách về Rolling Stones cũng đã được phát hành ngày 12 tháng 7 ở khoảng một chục nước, trong đó có nước Pháp. Trong cuốn sách đó có nhiều bức ảnh hiếm hoặc chưa từng được đăng, trích từ kho tư liệu của nhật báo Daily Mirror và của các nhiếp ảnh gia đã từng theo chân Rolling Stones trong suốt nửa thập kỷ. Kèm theo các bức ảnh là những lời bình của chính các thành viên ban nhạc Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts và Ronnie Wood, cùng với sự đóng góp của chuyên gia về nhạc rock Richard Havers. Tháng 9 tới đây, một phim tài liệu về lịch sử của nhóm Rolling Stones cũng sẽ được trình chiếu, bao gồm những hình ảnh từ kho tư liệu cá nhân của ban nhạc và những bài phỏng vấn mới. Nhóm Rolling Stones lúc đầu bao gồm Brian Jones, Mick Jagger và Keith Richards cùng với ba nhạc sĩ khác đã ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 7 năm 1962 tại quán Marquee Club ở số 165 Oxford Street. Đúng 50 năm sau, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts và Ronnie Wood đã tập hợp lại trước Marquee Club. Này là trụ sở của một ngân hàng để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Vào lúc ban nhạc Rolling Stones bắt đầu trình diễn, Jagger và Richards vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, chỉ mới tròn 18 tuổi, còn Brian Jones được 20 tuổi, nhưng sau đó anh đã chết đuối một cách thảm thương trong hồ tắm của nhà vào năm 1969. Tiếp đến Bill Wyman và Charlie Watts gia nhập nhóm Rolling Stones, mà lúc đó không hề nghĩ là một ngày nào đó họ sẽ lại trở thành một nhóm nhạc thần tượng của nhiều thế hệ nhạc sĩ, bán được hơn 200 triệu album với những ca khúc này đã đi vào huyền thoại như bài hát I Can't Get No Satisfaction. Mặc dù qua nhiều xáo trộn căng thẳng nội bộ giữa cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards, Rolling Stones vẫn sống sót cho tới nay. Nhóm này vẫn không tan rã, ngay cả sau khi vào năm 2010, Keith Richards ra một cuốn tự truyện chỉ trích Jagger nhiều chuyện, trong đó có việc ca sĩ chính của nhóm nhạc Rolling Stones chấp nhận để cho nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị phong tước hiệu quý tộc. Các thành viên ban nhạc này đã gần tuổi 70, nhưng vẫn giữ được phong cách sôi động của thời trẻ, vẫn mang đến sự cuồng nhiệt cho khán giả trong mỗi lần trình diễn. Khi khai trương một cuộc triển lãm về sự nghiệp của họ, Rolling Stones đã làm dấy lên những tin đồn về việc nhóm này sắp tới đây sẽ tổ chức một buổi trình diễn kỷ niệm 50 năm. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng chính tay guitar của Rolling Stones, Keith Richards, trước đó đã nhắc đến khả năng này khi trả lời phỏng vấn trên đài BBC. Tạp chí nhạc rock Rolling Stones vào tháng trước cũng loan tin rằng đây là một khả năng đang được dự trù. Tuy vậy, vào tháng 3 vừa qua, Keith Richards đã tuyên bố với tạp chí Rolling Stones rằng năm 2012 họ chưa chuẩn bị kịp để lưu diễn trở lại và cho rằng cần phải đợi đến năm tới mới có thể tái ngộ khán giả toàn cầu. Mick Jagger gần đây cũng đã bác bỏ tin cho rằng nhóm Rolling Stones sẽ trình diễn, nhưng Thế vận hội London sẽ khai mạc ngày 27 tháng 7 tới. Lần cuối cùng mà nhóm Rolling Stones lưu diễn là vào thời kỳ 2005-2007, nhân dịp ra mắt cuốn album A Big Bang.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nông dân Văn Giang bị hành hung, tố cáo thủ phạm là người của EcoPark.
Đài Loan dự tính nối dài phi đạo trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa.
Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền quần đảo điếu ngư Senkaku.
Mưa lũ tại Nhật Bản khiến hơn 20 người thiệt mạng.
Ngoại trưởng Mỹ Clinton gặp Tổng thống và các tướng lãnh Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam muốn duy trì sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Trong thời khủng hoảng kinh tế, ngay cả người dân những nước giàu cũng phải chi tiêu dè dặt. Người nước nghèo đã khổ lại khổ hơn. Thế nhưng khó có thể tin rằng có cảnh nghèo đói đến mức phụ nữ phải bán tóc đổi gạo. Nhưng đó lại là một thực trạng đang diễn ra ở Campuchia, được nhật báo tiếng Anh The Phnom Penh Post của nước này phản ảnh. Tuần sang Pháp Courrier International trích dịch bài viết với hàng tựa Bán tóc đổi lấy bát cơm.
Mở đầu bài viết, tác giả dẫn ngay trường hợp bán tóc của một phụ nữ tên là Ken Chen. Hồi tháng giêng rồi, người phụ nữ này đã bán tóc chỉ với giá gần 8 đô la. Cô dự tính trong vài tháng nữa khi tóc mọc trở lại sẽ tiếp tục bán để lấy tiền mua gạo. Cô chua xót tâm sự, xin trích. Giữa cái đói và sắc đẹp, tôi phải chọn gì đây? Ken Chen không phải là trường hợp hạng hữu bị đẩy vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Ken Chen hiện đang sống trong một ngôi làng thuộc tỉnh Cần Đan, giáp với thủ đô Phnom Penh. Ngay ngôi làng này là nơi tái định cư của những người dân của một khu phố tại thủ đô. Khu phố này bị giải tỏa hồi tháng Giêng. 133 hộ dân bị cưỡng chế rời khỏi khu vực. Tác giả nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát đến giải tỏa là làm theo lệnh của một công ty bất động sản mang tên Fan Imes. Tại nơi ở mới, ngoài Ken Chen đã có khoảng 30 phụ nữ khác phải bán tóc lấy tiền mua gạo. Ở ngôi làng tái định cư nêu trên, việc mua bán tóc đã trở nên quen thuộc. Mỗi ngày, các thương lái Việt Nam đi xe Honda đến tận những túp lều tranh của ngôi làng để tìm mua tóc. Giá cao nhất của một bộ tóc cũng chỉ đến 12 đô la. Tác giả nêu thêm một số trường hợp buộc lòng bán tóc khác và dẫn thêm một tâm sự đầy xót xa của một phụ nữ vừa bán tóc, xin trích. Có ai bán tóc mà vui vẻ đâu, nhưng phải làm gì đây khi không còn lựa chọn nào khác. Việc mua bán tóc để làm các bộ tóc giả hay nối tóc trên thị trường thế giới đã có từ lâu. Thế nhưng tại Campuchia nó chỉ mới bắt đầu. Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh này. Ấn Độ chiếm đến 99% ngành thương mại tóc trên thế giới.
Tại Trung Quốc, tham nhũng cũng đã vào tận các sân cỏ. Tuần sang Le Nouvel Observateur dành bài giải mã hiện tượng này với hàng tựa khá dí dỏm. Thẻ đỏ dành cho bóng đá Trung Quốc.
Tờ báo cho hay, có đến 60 tên tuổi lớn của bóng đá Trung Quốc đã phải ra trước vành móng ngựa về tội bán độ và nhận tiền đút lót. Tờ báo cho rằng đây là một cơn địa chấn trong làng bóng đá Trung Quốc. Nhiều chi tiết gây chấn động được tiết lộ từ các vụ án, như việc thỏa thuận trước các tỷ số với giá hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn euro. Cầu thủ sẵn sàng xuất bóng vào khung thành của chính đội bóng mình để kiếm lợi. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã đáng báo động ở cấp độ cao, bởi hình như trong bóng đá Trung Quốc cái gì cũng có thể bán. Theo tờ báo, nhiều cầu thủ đã chấp nhận đút lót đến 100.000 nhân dân tệ, tương đương 12.000 euro, để được chọn vào đội tuyển bóng đá quốc gia. Hậu quả là chất lượng bóng đá Trung Quốc ngày càng một sa sút. Người yêu bóng đá Trung Quốc lúc nào cũng cảm thấy nghi ngờ các cầu thủ của mình. Hồi năm 2008, khi nổ ra vụ scandal nhiễm melamin của hãng sữa Sanlu, các fan bóng đá còn có khẩu hiệu mỉa mai Sanlu, nhãn hiệu sữa yêu thích của đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Bên cạnh đó, tờ báo còn bàn về một nhược điểm khác của bóng đá nước này, đó là phương pháp quản lý không phù hợp. Tờ báo cho rằng, cách quản lý hiện tại ở Trung Quốc chỉ thích hợp cho những loại hình thể thao cá nhân, chứ hoàn toàn không phù hợp với các loại hình đồng đội như bóng đá. Tại Trung Quốc, nhà nước trực tiếp tuyển lựa các tài năng trẻ, ưu tiên dựa trên tiêu chí thể lực, sau đó đưa vào các lớp đào tạo theo kiểu như quân đội. Theo tờ báo, cách làm này giết chết mọi sáng tạo cá nhân. Tờ báo kết luận, trong một hệ thống như Trung Quốc, hoàn toàn không có vị trí cho những thiên tài như Maradona hay Messi.
Thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2008, nữ chính trị gia Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, đã được bổ nhiệm vào ghế ngoại trưởng. Tuần sang L'Express nhận định, trong cương vị này, bà đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Hồi năm 2008, Tổng thống Obama quyết định giao ghế ngoại trưởng cho bà, bởi ông muốn dựa vào uy tín trên thế giới của bà để thực hiện chính sách ngoại giao mới của Mỹ, một chính sách ngoại giao theo kiểu quyền lực mềm, nhằm lấy lại thiện cảm của thế giới đối với Hoa Kỳ, khác xa với chính sách được cho là kiêu căng của người tiền nhiệm Bush. Hơn 3 năm nay, trong cương vị ngoại trưởng, bà Hillary đã đi thăm khoảng 100 nước với hành trình tổng cộng khoảng 2 triệu cây số. Đây quả thật là một công việc đáng nể, thế nhưng kết quả công việc này mang lại như thế nào? Theo tờ báo, bà Hillary ít nhất cũng có thể tự hào đã đóng góp thành công cho tiến trình mở cửa của Miến Điện, cho sự trở lại của Mỹ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, bà cũng đã hỗ trợ đắc lực trong việc thành lập liên minh chống chế độ Gaddafi ở Libya và việc đạt được đồng thuận về biện pháp cấm vận Iran. Một chuyên gia ngoại giao Mỹ đánh giá, dù nắm rõ các hồ sơ, nhưng bà Hillary vẫn không thể so sánh với ông Kissinger hay Baker, bởi Tổng thống Obama luôn can thiệp trực tiếp vào các hồ sơ đối ngoại. Dù vậy, chuyên gia này cho rằng bà Ngoại trưởng đã thành công trên cương vị của mình. Bà đã biết tăng cường các kênh quan hệ mới, như với công chúng và các tổ chức phi chính phủ. Bà đã kiên trì đấu tranh cho các vấn đề xã hội như phát triển bền vững hay quyền phụ nữ.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các quốc gia châu Âu đã phải siết chặt chi tiêu công để giảm tải cho ngân sách. Thu nhập và điều kiện sống của các lãnh đạo vì thế cũng bị ảnh hưởng. Tuần sang L'Express dành hẳn một hồ sơ về chủ đề này.
Tờ báo cho biết, kể từ khi đắc cử tổng thống và từ khi cánh tả lên nắm quyền cho đến nay, tân tổng thống Pháp François Hollande đã bắt đầu thực hiện chính sách hạn chế chi tiêu công, mà chính ông là người nêu gương cho một cuộc sống đầy giản dị. Tổng thống dùng đến cả xe lửa để đi Bruxelles gặp các đồng sự châu Âu khác. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng nêu gương tiết kiệm. Bản thân ông đã thay xe hạng sang bằng những xe rẻ tiền hơn, giảm số lượng đậu xe của chính phủ. Các bộ trưởng đi công vụ ở tỉnh cũng được yêu cầu ưu tiên dùng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, tờ báo cho biết, sự giản dị quá mức đôi khi lại mang hiệu ứng ngược. Các bộ trưởng khi đi công vụ bằng phương tiện công cộng sẽ không phải mua vé. Vì thế, có một số bộ trưởng đã bị các nhân viên soát vé kiểm tra đòi phạt tiền do không tin việc bộ trưởng lại đi công tác bằng xe lửa. Thêm vào đó, L'Express cảnh báo, coi chừng bình dị thái quá sẽ trở thành mỹ dân. Tức muốn không bị nói là mỹ dân, thì cái bình dị bên ngoài phải đi kèm với cái bình dị thật sự trong tâm hồn, trong lối sống hàng ngày, trong việc công lẫn việc tư. Tại Anh, trong khi thủ tướng và các bộ trưởng phải chịu giảm tiền lương, phải hạn chế chi tiêu công, thì hoàng gia lại tăng thu nhập. Năm 2010, khi vừa đắc cử, Thủ tướng David Cameron đã thông báo giảm 5% lương của bộ trưởng. Thu nhập mỗi năm của Thủ tướng Anh hiện là 142.500 bảng Anh, tức tương đương gần 180.000 euro. Lương của các bộ trưởng tại Anh mỗi năm là 134.565 bảng Anh. Trong khi đó, theo quy định mới, thu nhập của nữ hoàng Anh sẽ tăng thêm 20% trong năm 2013, tức đạt 36 triệu bảng Anh một năm. Lương của Thái tử Charles cũng tăng thêm 11% trong năm nay. Đến với Ý, tờ báo cho biết Ý là thiên đường của các chính trị gia. Theo L'Express, các nghị sĩ của Ý có thu nhập cao nhất trong các nghị sĩ ở châu Âu, mỗi tháng hơn 14.000 euro. Từ năm 1994 đến nay, các chính đảng đã thu vào hơn 2,5 tỷ euro, trong khi chi phí dành cho tranh cử chỉ tốn chưa tới 600 triệu euro. Giới hành pháp cũng có thu nhập cao. Bộ trưởng Ngoại giao Ý nhận lương 203.000 euro mỗi năm. Bộ trưởng Tư pháp lãnh 195.000 euro mỗi năm. Lần đầu tiên tại Ý, hồi tháng 2 rồi, các bộ trưởng đã phải công khai tài sản. Thế là sau đó, người dân hết sức ngỡ ngàng khi biết rằng nhiều bộ trưởng là triệu phú euro. Lãnh đạo địa phương cũng có thu nhập cao không kém. Lương của tỉnh trưởng của tỉnh tự trị Bolzano cao hơn 20% so với lương của Tổng thống Mỹ. Còn tại Đức, chi tiêu của các quan chức bị dân quan sát chặt. Từ đây đến giữa năm 2013, lương của Thủ tướng Đức sẽ tăng thêm 930 euro, tức đạt 17.082 euro một tháng. lương của bộ trưởng cũng tăng thêm 750 euro, tức đạt gần 14.000 euro một tháng. Đây là lần điều chỉnh lương quan chức chính phủ đầu tiên ở Đức kể từ 12 năm qua. L'Express cho biết, quan chức ở Đức phải biết giữ mình bởi dư luận rất quan tâm đến việc sử dụng công quỹ của chính quyền. Cách đây 3 năm, một bộ trưởng y tế của Đức đã phải hứng chịu búa rìu dư luận chỉ vì đã dùng xe công để đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha.
Nguyên nhân khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã được các chuyên gia bàn cãi nhiều. Thế nhưng, phụ trang cuối tuần của tờ báo Le Monde thông tin thêm một nguyên nhân nữa có thể có liên quan đến hormone nam tính.
Tờ báo cho biết, theo nghiên cứu mới đây của một nhóm chuyên gia tâm lý thuộc một trường đại học tại Mỹ, chắc chắn rằng sự rối loạn của thị trường ở Mỹ có nguồn gốc sâu xa là ứng xử mất bình tĩnh do tâm lý sợ hãi của các thương gia. Nghiên cứu khẳng định, do các thương gia này được trưởng thành trong một môi trường ngự trị bởi cánh mài râu, do họ sợ cái uy phong nam tính bị làm tổn hại, nên sẵn sàng có những ứng xử đầy mạo hiểm. Nói cách khác, trong số những nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính tại Mỹ, có nguyên nhân đến từ cái gọi là văn hóa đàn ông thái quá của giới kinh doanh tài chính Mỹ. Văn hóa này rất dễ kéo theo những ứng xử thiếu suy nghĩ và mạo hiểm. Thật ra khẳng định trên không phải là hoàn toàn mới. Tờ báo cho biết trước đây đã từng có nghiên cứu cho rằng có thể có mối liên hệ trực tiếp giữa những thành công của giới kinh doanh tại London và hàm lượng hormone nam tính testosterone của họ. Sau đây là tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Thế vận hội mùa hè Olympic London 2012 sẽ khai mạc. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin được dành phần lớn chương trình cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London 2012 lần này. Chưa bao giờ thể thao Việt Nam giành được số lượng vé chính thức tham dự Thế vận hội mùa hè đông đảo như kỳ Olympic London lần này. Với 18 suất chính thức, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 11 môn thi đấu. Kết quả này được đánh giá là một bước tiến bộ quan trọng của thể thao Việt Nam trong quá trình hội nhập với phong trào Olympic từ trước tới nay. Các môn thi đấu của đoàn Việt Nam gồm thể dục dụng cụ, bắn súng, cử tạ, taekwondo, đua thuyền, rowing, cầu lông, judo, vật, bơi, điền kinh và đấu kiếm. Trong đó có 5 môn thể thao cơ bản của đấu trường Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục và đấu kiếm, mà các kỳ Olympic trước các vận động viên Việt Nam chưa bao giờ đủ chuẩn dự thi. Nếu so sánh với Olympic 2000 ở Sydney, 2004 ở Athens, 2008 ở Bắc Kinh, thì Olympic London 2012 là kỳ các vận động viên Việt Nam được tham dự đông nhất bằng thành tích đạt chuẩn chứ không nhờ suất đặc cách. Cho đến giờ, thành tích của Việt Nam ở đấu trường Olympic mới chỉ là 2 tấm huy chương bạc, một ở môn taekwondo của Trần Hiếu Ngân tại Sydney năm 2000 và một của Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ. Với sự tiến bộ về cả số lượng cũng như chất lượng của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London lần này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ thể thao Việt Nam lại dấy lên niềm hy vọng các vận động viên Việt Nam sẽ mang được những tấm huy chương từ đấu trường Olympic. Nhân dịp này, tạp chí thể thao chủ nhật có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Minh, một chuyên gia về các môn thể thao Olympic tại Việt Nam. Ông cũng từng có một thời gian dài làm trưởng đoàn của Việt Nam đi tham dự các đại hội thể thao quốc tế ở châu lục cũng như Olympic. Thể thao chủ nhật của RFI xin chào chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Thưa ông, như ông đã biết, số lượng các vận động viên đủ chuẩn được tham dự Olympic London lần này của Việt Nam đông nhất từ trước tới nay. Trong đó hơn một nửa số lượng vận động viên được tham dự các môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic. Dư luận thể thao Việt Nam đánh giá đây là một bước phát triển về cả chất và lượng. Vậy dưới cái nhìn của một chuyên gia, ông đánh giá thế nào về tiến bộ này của thể thao Việt Nam?
Ta phải nhận định đây cũng là một đổi mới về chất và một cái sự tiến bộ của thể thao Việt Nam. Thực ra trong cái dự báo của kế hoạch thì cũng cố gắng phấn đấu cái số lượng lớn hơn, tức là đầu năm 2011 thì cố gắng phấn đấu vào khoảng độ 30 người, nhưng sau đó thì đến khoảng độ đầu năm 2012 thì nhận vấn đề nó xác thực hơn, thì có tính toán phấn đấu khoảng 15-20 người, thì hiện nay là đã đạt được 8 người. Thực ra thì cũng có thể đạt được 20 người, nhưng mà nó cũng có những cái sơ sẩy nhất định. Điều này thì anh cũng biết, tức là đây là lần đầu tiên ta tham dự Olympic, tất cả các vận động viên đều vượt qua các tiêu chuẩn các vòng loại với một cái số lượng lớn nhất. Nhìn vào đấy thì chúng ta thấy là có một cái sự tiến bộ. Sự tiến bộ này tôi đánh giá là về hai phía các nhà quản lý các nhà quản lý là thì lâu nay anh cũng biết là chúng ta có tranh luận với nhau và có những phân tích nhiều về việc là thể thao Việt Nam có định hướng phát triển các môn thể thao Olympic hay không. Vì ở trong khu vực thì cũng đã đạt đến trình độ khá, nhưng mà các môn thể thao Olympic thì chúng ta còn yếu. Vậy trong 3-4 năm vừa rồi và trong nội bộ diễn ra các cuộc đấu tranh và cái xu hướng phát triển các môn thể thao Olympic đã được quan tâm như thế, thì tôi thưa với anh và thưa các bạn nghe đài là đó là cái sự tiến bộ. Bởi chúng ta hòa nhập phong trào Olympic, tham gia phong trào Olympic, chúng ta phải phát triển các môn thể thao Olympic. Thì đấy là cái nhìn nhận về mặt thứ nhất, tức là đối với suy nghĩ, tư tưởng, định hướng của những người quản lý của thể thao Việt Nam. Thứ hai nữa, tức là nếu anh quyết định xác định hướng như thế thì anh đã có những chuyển hướng đầu tư. Và vì vậy khi anh đã đầu tư thì theo quy luật của thể thao là anh quan tâm đầu tư, anh đổ tiền bạc, công sức, thì đương nhiên thưa anh nó sẽ có hiệu quả hơn là cái việc anh không quan tâm đến. Tôi lấy ví dụ như tất cả những môn thể thao mà hiện nay có đại diện là có một sự đầu tương đối là mạnh mẽ hơn trước. Ví dụ điền kinh, một số môn thể thao mới như là đua thuyền, rowing, đấu kiếm, một số môn thể thao truyền thống của chúng ta đã đạt đến và được dự Olympic như là taekwondo, rồi là bằng bắn súng cử đạn, chúng ta đã có huy chương Olympic. Một số môn thể thao mới là môn thể thao Olympic đã đạt đến trình độ và 2-3 vận động viên tham dự như là thể dục dụng cụ, rồi bơi cũng rất đáng tiếc Hoàng Quý Phước, nếu như cháu mà đạt được với một cái số thời gian ngắn hơn chút nữa thì chúng ta có hai đại diện. Tôi lược qua một số vận động viên như thế thì thấy rằng là cái trình độ của các vận động viên đã có những cái tiến bộ sau khi được tập trung đầu tư. Điều ấy rất dễ hiểu, bởi lẽ là anh cho tập huấn nước ngoài, anh mời chuyên gia, anh cho thi đấu quốc tế và anh đầu tư công sức thì trình độ nó phát triển. Vượt qua các cuộc thi ở vòng loại cũng là một cái mốc khó khăn, và chúng ta đã có tất cả các vận động viên đã vượt qua những cái cuộc thi như thế. Thì đấy là cái thắng lợi thứ hai. Nhìn về hai mặt, một đằng là kết quả của sự phát triển, một đằng là thay đổi nhận thức. Và tôi đánh giá là việc thay đổi nhận thức nó quan trọng hơn. Người ta thì hay nhìn cái thành tích và kết quả của vận động viên, thì đấy nó chỉ là hiệu quả của cái sự thay đổi nhận thức mà thôi.
Vâng ạ, nhìn vào chất lượng thì với cái thành phần đoàn thể thao tham dự Olympic lần này thì liệu thể thao Việt Nam có hy vọng có huy chương không ạ?
Đây cũng là một cái câu hỏi mà trả lời câu hỏi này nó ta phải đi vào thực chất của nó, là thế thì cái trình độ hay là cái chất lượng là nó đến đâu. Anh có một số lượng đông vượt qua cái tiêu chuẩn để đến thi đấu thì anh hơn về số đông và về chất lượng so với các cái cuộc thi trước. Nhưng chúng ta biết là trong thể thao có một cái quy luật, đó là gì? Là tất cả mọi người đều cố gắng và tất cả mọi người đến Olympic đều để giành chiến thắng. Vậy thì khi ta so sánh chất lượng thì không phải là so sánh với cái thời kỳ trước giữa ta với ta, mà ta sẽ phải so sánh rằng những vận động viên đến lần này so với cái bình diện chung của quốc tế nó có khá hơn không. Bởi vì nếu anh thấy rằng nếu những vận động viên đến Olympic lần này anh có trình độ khá xuất sắc hơn thì cái khả năng huy chương mới có thể giành được. Còn nếu như trình độ của anh không tiến kịp hoặc là không vượt qua được những vận động viên khác thì đó chúng ta thấy là cái khả năng giành huy chương rất khó. Nói như thế để thưa với anh và các bạn nghe đang thấy rằng tuy chúng ta có một số lượng đông đến Olympic, nghĩa là chúng ta tiến bộ so với chính các vận động viên ở cái nền thể thao của Việt Nam, nhưng việc giành huy chương ở đấu trường Olympic lại là vấn đề khác. Tôi lấy một việc thôi, ví dụ như môn taekwondo lần này chúng ta có hai vận động viên Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh. Thì nữ vận động viên Chu Hoàng Diệu Linh là vận động viên trẻ giành huy chương vàng SEA Games có triển vọng, và về mặt trận mạng quốc tế thì chưa có tên tuổi gì. Lê Huỳnh Châu thì giành huy chương đồng của thế giới, nghĩa là cũng có thứ hạng, nhưng cái hạng cân của Lê Huỳnh Châu thì rất nhiều những vận động viên đương kim của vô địch thế giới, vô địch Olympic và là cựu vô địch thế giới Olympic hoặc là châu lục. Ví dụ vô địch châu lục anh Denisenko Nga, đương kim vô địch thế giới Lee Tae-hoo Hàn Quốc, rồi cựu vô địch thế giới của Mexico. Tôi nói một số nhân vật như thế để thấy rằng anh Lê Huỳnh Châu đến đấy anh sẽ gặp phải những người như thế. Vậy thì cái khả năng giành huy chương của anh là sẽ khó khăn. Một trường hợp mà chúng ta kỳ vọng có thể có huy chương đó tức là lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn ở môn cử tạ. Trần Lê Quốc Toàn thì lần này trong 2 năm đã có thể tăng được 20kg từ năm 2010 cho đến năm nay, tức là tăng lên được 20kg từ 261kg tổng cử ở Quảng Châu năm 2010 vừa rồi, tức là có thể giành lên đến 279kg, tức là khoảng xấp xỉ 280. Nhưng nếu mà đến thi đấu ở Olympic lần này thì anh phải phấn đấu có vào khoảng trọng lượng là 290 đến 295 kg anh mới có khả năng giành được huy chương. Ở đấy sẽ có các vận động viên của Trung Quốc, của Cộng hòa Dân chủ Việt, của Azerbaijan hoặc là của Indonesia nữa có, hoặc là một vận động viên nữa của Hàn Quốc. Vậy thì việc khả năng giành huy chương là phụ thuộc rất nhiều vào các vận động viên có tên tuổi và đối. Nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng, bởi vì chúng ta hy vọng ở trận Liên Quốc Toàn, trong tất cả các vận động viên đến tham dự thì ta phải phân tích xem vận động viên nào ở đỉnh cao nhất so với các vận động viên khác, thì chúng ta sẽ thấy là có khả năng là giành huy chương. Ví dụ hai vận động viên bắn súng cả, với cái thành tích bắn vào quãng độ từ 579 đến 580 thì anh chỉ xếp thứ 20 trên 60 người. Nhưng nếu cái trọng lượng của anh Trần Lê Quốc Toàn cử được là 290 thì có nghĩa là đã tiếp cận trong những nhóm cao và có khả năng giành huy chương. Tôi chỉ nói là có khả năng thôi và có hy vọng. Còn việc đảm bảo hay không thì rất phụ thuộc vào cái trọng lượng và cái trình độ của các vận động viên khác. Và như lúc nãy anh Lê Huy Châu cũng là cái khả năng mà chúng ta mong muốn là có trình độ cao, vì anh đã từng đạt huy chương đồng thế giới, hay là Phan Thị Ả Thanh, thầy Vùng Cụ đạt huy chương đồng thế giới ở Nhật năm trước. Nhưng mà độ khó của bài tập trong thể dục cụ, độ khó của động tác nhảy ngựa, anh chỉ vào khoảng độ 58-62 thôi, trong khi độ khó của các nhà vô địch thế giới khác vào khoảng độ 65-68. Thì độ khó bài tập là liên quan nhiều đến yếu tố là giành cái thắng lợi lớn. Khi anh vấp phải những người có bài tập khó hơn, nếu họ thực hiện tốt thì cái việc khả năng giành huy chương của anh sẽ không đạt được, mặc dù bây giờ nhìn anh là anh tương đối khá. Vì vậy tôi cho rằng hai vận động viên thể dục cụ Phạm Phước Hưng và Phan Thị Ả Thanh đã từng giành huy chương đồng giải vô địch thế giới, và riêng với Phạm Phước Hưng thì giành huy chương vàng trong cái cuộc đua cúp thế giới tháng 5 vừa rồi ở Ghent, Bỉ, thì chúng ta có khả năng nghĩ rằng họ được vào giành huy chương. Nhưng theo tôi, các vận động viên thể dục nếu vào được 8 người ở nhóm 8 người thi chung kết đã là rất xuất sắc. Qua những điều vừa trình bày với anh thì thấy rằng chúng ta cũng có hy vọng giành huy chương ở 1-2 môn. Ta dùng cái chữ là hy vọng. Tôi nói như thế để thấy là đoàn thể thao Việt Nam cũng có những cái hy vọng nhất định. Một cái môn nữa có thể hy vọng là môn đua thuyền rowing. Thuyền rowing là ở Việt Nam mới phát triển, còn các nước châu Âu và Hàn họ mạnh. Nhưng riêng cái hạng thuyền đôi hạng nhẹ thì người ta tính là những cái người ngồi trên cái thuyền đôi thì cái trọng lượng cơ thể nó phải ngang nhau. Vì vậy tôi có xem các cái chỉ số về nhân chủng học của các vận động viên thuyền đôi hạng nhẹ các nước, thì về trọng lượng cơ thể họ cũng xấp xỉ như vận động viên của ta, vào khoảng từ 55 cho đến 57 kg. Hai nữa tức là cái chiều dài của sải cánh tay thì cũng tương đương. Do đó tức là trong cuộc đua chúng ta đã từng thắng Nhật Bản, cũng đang tương đương với Hàn Quốc, thì đấy là những nước giỏi, thì chúng ta cũng có quyền hy vọng ở hai vận động viên của đua thuyền đôi hạng nhẹ của Rowi. Thì qua phân tích như vậy thì chúng ta thấy nó cũng có những cái hy vọng trong tranh giành thị trường.
Dạ vâng ạ. Có rõ ràng như phân tích của ông thì là đoàn thể thao hội Việt Nam hoàn toàn có hy vọng, nhưng mà cũng không phải là đơn giản để thực hiện. Ông đánh giá thế nào cái kỳ Olympic London 2012 lần này đối với thể thao Việt Nam? Có ý kiến cho rằng đây có lẽ sẽ là một bước ngoặt để cho Việt Nam phát triển các môn thể thao Olympic.
Nói như thế tôi cho là cũng lạc quan quá. Như lúc đầu thì cũng có những thay đổi nhất định về mặt nhận thức và đã có những cái tiến bộ nhất định. Gọi là bước ngoặt thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta phải phấn đấu độ 10 năm nữa thì mới có thể tạo ra những bước ngoặt được. Theo tôi, quan điểm một cái bước ngoặt là thế này. Thí dụ như trong tình hình của đất nước như hiện nay, anh mở ra được một triển vọng để cho chính phủ và nhân dân quan tâm ủng hộ để đầu tư mạnh. Khi mà được chính phủ quan tâm và đầu tư mạnh thì anh sẽ giành được một số thành tích. Và tôi cho rằng đến thời điểm này là Việt Nam phải nghĩ đến việc giành huy chương vàng của Olympic. Nếu không giành được huy chương vàng của Olympic thì chưa gọi được là bước ngoặt. Việc này thì trước đây tôi đã dự báo với anh một lần, nếu như chúng ta chuẩn bị tốt thì ở 2008 lực sĩ Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có khả năng là giành huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh. Đáng tiếc là thời kỳ đó chuẩn bị chưa tốt cho nên anh ấy chỉ giành được huy chương bạc. Thì lần này cái việc là nhưng bước ngoặt tôi nghĩ nó phải tạo ra được chính ở chỗ là thay đổi hoàn toàn về mặt nhận thức. Và nhận thức ở đây của ai? Nhận thức ở đây là của các nhà quản lý thể thao Việt Nam, các nhà lãnh đạo thể thao. Bởi vì khi anh thay đổi cái đó, anh quyết định đi theo một cái hướng khác chính thống hơn, thì bây giờ tôi thấy mới có tiến bộ trong lĩnh vực ấy thôi. Cần phải có tiếp tục thay đổi và tỏ thái độ rõ ràng hơn nữa bằng cách là trong những vận động viên có khả năng ra, vì chúng ta có rất nhiều trẻ em có khả năng, thì anh phải phát hiện sớm, anh phải đầu tư mạnh mẽ ngay từ sớm, ngay từ đầu. Và anh dự báo là những môn nào có cái khả năng tiếp cận huy chương thì anh đầu tư thật mạnh mẽ. Thì lúc bây giờ, thưa anh Vũ và thưa các bạn, ta mới có thể gọi là có cái bước ngoặt trong cái việc đầu tư để phát triển.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Chuyển sang môn bóng đá, sự kiện nổi bật nhất trong làng bóng đá Pháp đó là đội tuyển Pháp đã có huấn luyện viên mới. Không có gì bất ngờ, Didier Deschamps chính thức được Liên đoàn bóng đá Pháp bổ nhiệm làm nhà cầm quân đội tuyển thay thế cho huấn luyện viên Laurent Blanc ra đi vì không muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu với đội tuyển sau 2 năm. Danh thủ Didier Deschamps, nhà vô địch thế giới năm 1998, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Olympique de Marseille, đã ký với Liên đoàn bóng đá Pháp hợp đồng 2 năm và có thể được gia hạn thêm nếu ông đưa được đội tuyển Pháp vào tới vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới năm 2014. Trước hết, chúng ta hãy nghe cảm nhận đầu tiên của Didier Deschamps khi nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển bóng đá Pháp.
Évidemment pour moi c'est une grande fierté et un honneur d'avoir cette
Tất nhiên với tôi, đây là niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là vinh dự được trao trách nhiệm này. Bởi tôi đã rất gắn bó với màu áo đỏ trắng xanh của đội tuyển. Trong màu áo này, tôi đã có được những điều đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Cương vị mới là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển là dịp để trở lại với cảm xúc đó. Trong bối cảnh đó thì với tôi, nhiệm vụ này là một vinh dự. Tôi muốn bày tỏ khen ngợi với Laurent Blanc, người mà tôi vẫn quan hệ rất thân thiết. Tôi kế tục anh nhiệm vụ này với thái độ rất trân trọng. Tôi đánh giá cao anh, cũng như ban huấn luyện của anh, về những công việc họ đã làm được trong 2 năm vừa rồi. Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục bằng những công việc của mình, với cách làm có thể khác. Nhưng điều quan trọng với tôi là trân trọng những việc anh và cộng sự đã làm trong 2 mùa bóng vừa qua.
Staff au complet qui a travaillé avec lui sur 2 saisons.
Kế thừa từ Laurent Blanc, một đội bóng vừa mới vào đến tứ kết của Euro 2012 và cùng với những lộn xộn trong tính cách của một số cầu thủ, trước khi bắt tay vào nhiệm vụ chuyên môn, chắc chắn Didier Deschamps phải đặt ngay mục tiêu tuyển chọn xây dựng được một đội bóng lành mạnh về mặt tinh thần, không để xảy ra những vụ lùm xùm mất đoàn kết nội bộ cũng như thái độ của một số cầu thủ với công chúng khiến cho dư luận bức xúc gần đây. Ông nói:
Tôi cho rằng tất cả phải thống nhất với nhau trên một điểm là các cầu thủ không được phép mắc sai sót nữa. Lãnh đạo đội sẽ được xác định rõ ràng. Tôi mong rằng tất cả mọi người phải tuân thủ theo một hướng của tập thể, tinh thần đồng đội. Nếu khi nào đó tôi nhận thấy có một cầu thủ làm tổn hại hay đi ngược lại những giá trị đó, thì tôi sẽ sử dụng quyền của người cầm quân, quyết định cho chơi hay có tuyển cầu thủ đó vào đội tuyển.
Việc lựa chọn ông Didier Deschamps làm huấn luyện viên trưởng đã được sự ủng hộ của đại đa số giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá ở Pháp. Dư luận bóng đá Pháp đang quá thất vọng về thế hệ cầu thủ không còn biết chơi hết mình cho màu cờ sắc áo của quốc gia. Họ đang hy vọng ông Didier Deschamps sẽ xây dựng được một bộ mặt mới cho đội tuyển quốc gia. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 16 tháng 7, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ về chủ đề quan hệ Mỹ-Việt qua chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.